Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn. Trà Duyên, Lê Phương, Băng Thư và Canh Nha mến chào quý thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày làm việc và học tập thật tốt. Hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2017. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông bao gồm những bản tin sau: hội thi nghiệp vụ sư phạm giỏi, cơ hội trải nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm, chuyên mục văn hóa ẩm thực, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Và cuối cùng là bản tin thông báo. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe.
Hội thi nghiệp vụ sư phạm giỏi, cơ hội trải nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 2017, hội thi nghiệp vụ sư phạm giỏi cấp khoa diễn ra tại khoa sư phạm, thu hút gần 200 sinh viên ngành sư phạm của khoa tham gia. Đây là hoạt động ngoại khóa dành riêng cho sinh viên năm cuối ngành sư phạm, đồng thời là đợt tập dượt của các bạn để chuẩn bị ra trường. Theo ban tổ chức, mục đích hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tương lai, hình thành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, đánh giá khả năng, trình độ nhận thức và trang bị cho sinh viên những kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm và ý thức nghề nghiệp, tình yêu nghề nhất thiết phải có của những giáo viên tương lai. Thầy Lê Ngọc Vũ, thành viên ban tổ chức nhận định, hội thi là bước tổng duyệt cho các bạn sinh viên ra trường, thực hành kỹ năng nghề nghiệp, nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể. Các đội thi chuẩn bị chu đáo, đầu tư rất nhiều vào mỗi phần thi, có sự dàn dựng khác nhau, thể hiện tính sáng tạo và linh hoạt, tạo được nhiều sự thu hút và đầy ý nghĩa, thầy Vũ cho biết thêm. Bạn Bùi Thị Mỹ Xuyên, sinh viên năm 4 của lớp đại học mầm non chia sẻ, hội thi đem lại cho chúng em kiến thức, kỹ năng áp dụng vào nghề nghiệp, được trải nghiệm, giao lưu và giảm bớt căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi. Bạn Mai Hồng Cẩm Tiên, sinh viên năm 3 của lớp cao đẳng tiểu học vui vẻ nói, hội thi đã mang đến cho tôi kinh nghiệm đứng trên sân khấu, khả năng tự tin trước đám đông, tiếp thu được những kiến thức mới và hay, giúp ích cho nghề nghiệp sau này. Hội thi diễn ra trong 3 ngày với nội dung thi về nghiệp vụ sư phạm gồm hiểu biết sư phạm, xử lý tình huống sư phạm, năng khiếu, dạy học, đồ dùng dạy học và hùng biện.
Bạn hỡi có nhớ hay không, lại canh tiếng gõ về khuya, một tô hủ tiếu những lúc đói lòng, một ngày thòng thèm KFC, một ngày ngồi buồn muốn hát lên, thơm thơm mùi bắp xào bơ, giòn giòn bồ chia.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt,
tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Văn hóa ẩm thực. Và hôm nay Duyên xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và câu chuyện đó là câu chuyện về bún chả và sự tinh tế của người Hà Thành. Bún chả đứa con cá biệt của đất Kinh Kỳ. Việt Nam ta không thiếu những món ăn ngon, ta có hàng hà sa số những món ăn ngon mà độc đáo. Từ bộ sưu tập những món bún, phở, bánh canh có thể so sánh ngang tầm với văn hóa của Ý, những cái tên đình đám trong ẩm thực đường phố, cho đến những món ăn trong mâm cơm mẹ nấu hàng ngày, tất cả đều mang một hương vị đặc trưng Việt Nam, không lẫn vào đâu được. Nếu nhìn qua, bún chả không phải là một món ăn đặc biệt, đi dọc đất nước, ta sẽ không khó để bắt gặp những món ăn có kết cấu tương tự như bún chả Hà Nội. Vì xét ra, nguyên liệu chính của bún chả đều là những thứ bày bán ở chợ mỗi ngày. không cần cả tủ gia vị truyền thống như bún bò hay là phở, cũng chẳng cần phải chờ mùa mưa như rươi hay ốc, cũng không phải chuẩn bị đủ thứ cầu kỳ như bún thang hoặc là bún mắm. Bún chả của Hà Nội xét về phương diện nào đó thì giản dị đến dễ thương. Ta chỉ cần có bún, có thịt ba chỉ, thêm vài món có sẵn trong nhà là hành khô, tỏi, ớt, chịu khó đi mua thêm đu đủ, cà rốt và bó rau sống là xong rồi. Nguyên liệu đã dễ tìm, cách làm bún chả cũng không phải thuộc loại quá phức tạp. Cũng chỉ cần ớt thịt rồi đem nướng trên than, rau củ thì xắt ra và ngâm cho giòn, sau đó xếp tất cả mọi thứ lại với nhau, làm món bún chả về căn bản thì cũng đã xong. Nhìn tổng quan thì bún chả có vẻ như không có gì đặc biệt, thế nhưng tại sao ăn xong bữa bún chả Hà Nội ta lại thèm đến thế? Và lạ thay rằng chỉ ở đất Hà Thành, nơi mà người ta kỹ lưỡng về mùi vị đến từng cái gắp đũa, bún chả mới thực sự là sự tinh hoa. Cả một nghệ thuật tinh tế trên bếp than qua. Bún chả nghe có vẻ dễ vậy, nhưng để có được một bữa bún chả ngon đúng điệu không hề đơn giản chút nào. Bún chả trong bún chả có hai loại là chả viên và chả miến. Cả hai loại chả này đều phải nướng được độ thơm và đậm đà nhưng vẫn phải đủ mềm. Chả viên của người Hà Nội phải là chả làm từ thịt vai, ớt nêm thật cẩn thận, sau đó nắm thành từng miếng dẹt rồi đem nướng. Ai mà kỹ tính thì còn phải bọc thêm một lớp lá lốt bên ngoài rồi mới đem nướng để miếng chả không bị sạm và dậy mùi hơn nữa. Đối với chả miếng, người ta phải chọn thịt ba chỉ đủ mỡ đủ nạc, đem ớt qua đêm rồi mới đem nướng. Và chính sự hài hòa trong cách gia giảm gia vị của người Hà Nội đã khiến cho miếng chả có mùi vị không thể lẫn vào đâu được, không quá ngọt và đậm hương như món sườn nướng của Sài Gòn. Chả nướng Hà Nội tinh tế lắm, chỉ một chút hành để làm dậy mùi thơm, một chút màu để thêm phần hấp dẫn, một chút mắm để miếng thịt thêm đậm đà và một chút đường để tôn lên cái vị ngọt thịt vốn có của nó. Thịt nướng xong thì thả thẳng vào bát nước chấm, nên nước chấm cũng phải pha thật nhanh để sao cho vẫn đậm đà chấm bún mà không làm mất đi vị ngọt của thịt. Mỗi nhà có một cách pha nước chấm bún chả riêng, từ đó mới có những hàng bún chả gia truyền với công thức nước chấm gia truyền con nói ngon cho đến ngày nay. Một nửa cái ngon của bún chả là từ thịt, nửa còn lại tất nhiên lại là bún. Ngày xưa vắt bún trong bữa bún chả hay là các món bún chấm, nói chung phải là bún con, được xếp thành từng vắt gọn gàng, đủ cho một lần gấp. Người Hà Nội thì kén sợi bún lắm, sợi bún phải dai, mềm, trắng ngần, thanh nhỏ chứ không to như sợi bún Huế hay có phần cứng như sợi bún ở Sài Gòn. Tương tự như phở, như bún bò, bún chả đơn giản là vậy mà cũng hội tụ đủ cả năm yếu tố kim, mộc, thủy, quả, thổ, thể hiện sự đa dạng, phong phú của nền ẩm thực đầy màu sắc của Việt Nam nói chung và cái tinh tế tỉ mẩn đến từng chi tiết từng mùi vị của người Hà Nội nói riêng. Bây giờ thì cái gì cũng dư đủ, con người ta muốn gì là có nấy, nên đi ăn bún chả lúc nào mà cũng được. Nhưng thực ra thì bún chả chỉ được ăn vào buổi trưa, cũng giống như người Đức chỉ ăn xúc xích trắng vào buổi sáng. Việc chọn thời gian ăn bún cũng là một nghệ thuật. Bún chả ngày xưa không phải là một món ăn rẻ tiền. Các vắt bún còn phải tươi ngon như vậy nên phải canh lúc nào là ăn ngon nhất để thưởng thức hết được cái tinh tế của bún, của chả và của rau thơm nữa. Khi bún chả còn là nàng thơ trong văn học, các nhà văn học nước ta ngày xưa cũng sành ăn lắm chứ, nên không thể bỏ qua món bún chả này rồi. Cái quyến rũ của bún chả thực ra không cần phải đến thật gần, phải ăn vào thì mới cảm nhận được. Bún chả đi đến đâu là mùi thơm lan tỏa đến đấy, và hương thơm này cũng được nhắc đến trong tác phẩm Những năm tháng ấy của Vũ Ngọc Phan. Hàng bún chả đổ đâu là thơm nức ở đó, cô hàng bún chả quạt chả trên than hồng đựng trong cái hộp sắt tay, chả cháy xèo xèo, khói bay nghi ngút, có 3 xu hoặc 5 xu là đã được ăn bún chả thơm ngon, nhà làm thì tốn hơn và cần càng lắm. Trong quyển Hà Nội bầm sáu phố phường, Thạch Lam cũng không quên tả về cái ngon khó cưỡng của bún chả. Có một ông đồ cuồng chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội đã ứng khẩu đọc hai câu thơ khi ngửi thấy mùi khói của chả. Ngàn năm bủ vật đất thân long, bún chả là đây có phải không? Vậy đấy, bún chả thu hút người ta bằng những chi tiết giản dị nhất. Món bún này cũng chứng minh cho việc cái nhỏ, cái đơn giản chưa chức đã là cái tầm thường. Và người Hà Nội bằng sự tinh tế và khéo léo của mình đã làm thăng qua món ăn tưởng chừng như đơn điệu ấy. Chuyện về ẩm thực Việt Nam kể đến bao giờ mới hết. Mỗi món ăn truyền thống của Việt Nam dường như không phải là món ăn thông thường nữa. Chúng chứa đựng hương vị của vùng miền, là những tâm hồn giữ lại cái tinh tế qua nhiều thăng trầm lịch sử. Bún chả, vị đại sứ mới nhất của ẩm thực Việt Nam, một lần nữa đã chứng minh cho cả thế giới và cả người Việt mình thấy rằng cái đẹp có thể nằm ở những điều nhỏ nhất. Và đến đây thì Cho Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười, sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Tín ngưỡng thờ mẫu là di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo tư liệu của Cục Di sản Văn hóa, trên nền tảng của tín ngưỡng thần nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, v.v. từ thế kỷ 16. Việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân. Thánh mẫu Liễu Hạnh được thờ cúng cùng với các vị thánh mẫu cai quản miền trời, rừng, nước, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước, với dân. Theo thư tịch và huyền thoại, bà là tiên nữ giáng trần, làm người rồi quy y Phật giáo và được tôn vinh là mẫu nghi thiên hạ, một trong bốn vị thánh mẫu bất tử của người Việt. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố của tôn giáo du nhập như đạo giáo, Phật giáo. Các thánh mẫu, các vị thần trong điện thần tam phụ có nguồn gốc không chỉ người Kinh mà còn có các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như người Mường, Tày, Nùng, Dao, v.v. thể hiện sự giao lưu văn hóa, mối quan hệ bình đẳng, gắn bó mật thiết giữa các dân tộc ở Việt Nam. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh mà Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng thánh mẫu. Thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật và các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian, trong lên đồng và lễ hội, tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ như một bảo tàng sống, lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Sức mạnh và ý nghĩa thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe. Tín ngưỡng thờ mẫu là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ 11 tại Việt Nam. Với nghi lễ kéo co, dân gian ví dặm nghệ tĩnh, đơn ca tài tử năm bộ, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, hát xoan, hội giống tại đền Sóc và đền Phù Động, ca trù, dân cao văn họ, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, giải nhạc cung đình Huế. Ông Phạm Xanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, tham dự phiên họp này chia sẻ trên trang cá nhân. Lần đầu tiên UNESCO vinh danh người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh của thánh mẫu, hồ sơ viết với chất lượng cao và 1 phần 18 hồ sơ được thông qua, không cần thảo luận. 19 hồ sơ khác tranh luận quyết liệt, kể cả di sản yoga của Ấn Độ. Cùng đợt vinh danh này có cách sản xuất 1.500 loại bia của Bỉ, điệu nhảy rumba của Cuba và săn mồi bằng chim ưng của 18 nước đồng trình. Hy vọng một ngày Tết cổ truyền của Việt Nam được công nhận. Ngay sau khi biết tin, đạo diễn Việt Tú, người sáng lập VTG với vở diễn Tứ Phụ vui mừng chia sẻ. Với người Việt Nam thì đây chắc hẳn là điều rất vui mừng vì chúng ta đã có thêm một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và phía cạnh về văn hóa thì vị thế của Việt Nam sẽ được nâng cao hơn. Bài trích của tác giả VV Tuân. Đến đây chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào chuyên mục phát thanh tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Báo tuyển chọn người lao động đi thực tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2017. Trên cơ sở ý định thư ký ngày 1 tháng 1 năm 2015 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động Ngoài nước và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vietnamtech, Diễn đàn cho người cao tuổi Cộng hòa Liên bang Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trung tâm Lao động Ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình năm 2017. Cụ thể như sau: số lượng người cần tuyển chọn 150 người. Điều kiện đăng ký dự tuyển: người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình đáp ứng yêu cầu điều kiện theo quy định dưới đây đều có thể đăng ký dự tuyển tham gia, không hạn chế về số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển. Điều kiện dự tuyển: đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối tại các trường cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng, không có tiền án tiền sự, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài theo quy định thông tư số 14 năm 2013 TT Bảo hiểm Y tế ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe và tiền sử chưa mắc bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: chiều cao trên 1m50 và cân nặng từ 45kg trở lên đối với nữ, chiều cao 1m60 và nặng từ 50kg trở lên đối với nam, tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình gồm có các giấy tờ sau: đơn đăng ký dự tuyển đi học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già, đơn theo mẫu. Sơ yếu lý lịch có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, nơi cư trú. Giấy chứng nhận sức khỏe theo mẫu. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp kèm theo bản điểm kết quả học tập trường cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc bản kế hoạch học tập và làm thẻ sinh viên có xác nhận của trường. Hai phong bì thư, bên trong có hai tem thư ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận thư và số điện thoại liên lạc của ứng viên. Mẫu bìa hồ sơ, giá ngoài vỏ hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời gian và địa điểm phỏng vấn: thời gian phỏng vấn dự kiến ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017. Địa điểm phỏng vấn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ tổ chức phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh nếu sớm ứng viên đăng ký tại khu vực phía Đông. Sẽ tổ chức phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh nếu ứng viên đăng ký tại khu vực phía Nam Đông. Mọi thông tin về chương trình, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức được đăng tải công khai trên trang thông tin điện của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vietnam.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.